Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài học đề tài Chiên Con Mở Ấn. Chúng ta đã đến phần số 10 của bài học này. Và đây cũng là bài số 114 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Trong những bài học trước, chúng ta đã học qua sự phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn qua các ấn phán xét của chiên con. Chúa đã mở 5 ấn phán xét thế gian. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm nay về chi tiết của sự mặc khải, những điều sẽ xảy đến khi chiên con mở ấn thứ 5 và thứ 6. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 6 từ câu 9 tới câu số 17. Khi chiên con mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay với phần ôn lại một vài điều mà chúng ta đã chứng kiến trong tiến trình chiên con mở ấn đoán phạt thế gian. Chúng ta đã học qua 5 ấn trong 7 ấn mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ mở ra đoán phạt thế gian. Trong ấn thứ nhất, Antichrist xuất hiện và chinh phục thế giới bằng sự hòa bình. Đây là một sự hòa bình giả tạo và tạm thời, và trong một chốc lát, cả thế gian sẽ đi vào chiến tranh khắp nơi nơi. Trong ấn thứ hai, Đức Chúa Trời đoán phạt thế gian bằng chiến tranh và xung khắc, giết chóc, tàn phá, tràn lan khắp nơi. Trong ấn thứ ba, thì sự đoán xét đến bằng cơn đói kém toàn thế giới. Đây là một cuộc đói kém tràn lan khắp nơi trên thế giới. Và người ta muốn sống, muốn nuôi gia đình thì phải tranh đấu hàng ngày để tìm miếng ăn. Và đổ sức lực bao nhiêu cũng chỉ có thể mua được thức ăn cho súc vật mới có thể tồn tại cả gia đình. Hơn nữa, trong thời gian này, người ta phải tôn thờ Antichrist mới được quyền mua thức ăn mà ăn hay là có việc làm để nuôi sống gia đình. Những người tin Chúa sẽ bị bắt bớ, loại bỏ khỏi hệ thống kinh tế thế giới. Trong ấn thứ tư thì sự đoán xét là sự chết. Chúa dùng 4 dụng cụ của sự chết, đó là gươm dao hay là chiến tranh, đói kém, dịch lệ và thú dữ, chẳng hạn như chuột cống, đem bệnh hoạn, dịch lệ khắp nơi nơi. Trong 4 ấn đầu tiên khi chiên con bắt đầu cơn phán xét của mình, thì 1/4 thế giới sẽ bị giết chết. Nghĩa là như chúng ta đã nói, nếu ấn này được mở ra trong thời gian hiện tại của thế giới chúng ta bây giờ, thì sẽ có gần 2 tỷ người bị giết chết trong vòng 2 hay 3 năm trong 4 ấn đầu tiên. Trong ấn thứ 5 khi chiên con mở ra, thì sự chú ý hướng về những người tuận đạo bị giết trong thời kỳ đại nạn, sẽ có một sự bắt bớ đạo dữ dội trên toàn thế giới. Sự bắt bớ đạo này sẽ xảy ra một cách kinh khủng và dữ kiện này đánh dấu ngày tận diệt thế gian không còn trì hoãn. Bởi vì vào giữa 7 năm đại nạn, sau khi Antichrist đem quân đội của khối Âu Châu vào chiếm đóng miền Trung Đông và đánh bại khối miền Bắc của Nga Xô và đẩy lui cuộc tấn công của khối Hồi giáo miền Nam dưới Ai Cập, thì Antichrist sẽ vào đền thờ tại Jerusalem tự xưng là Đức Chúa Trời và bắt buộc thế gian phải thờ phượng mình. Và khi Antichrist làm điều này xưng là Đức Chúa Trời, đòi hỏi thế giới tôn thờ, thì cả thế giới sẽ hùa theo. Đây là điều đáng ngạc nhiên, vì khi Antichrist bày tỏ bộ mặt thật của mình, thì thế giới ủng hộ và tung hô. Chúng ta sẽ thấy đây là quyền lực của quỷ Satan làm việc trong lòng gian ác tội lỗi của con người và trong hệ thống chính phủ trong các nước ở trên thế giới. Nhưng sự thờ phượng của Antichrist cũng là sự phán xét của Đức Chúa Trời trên toàn thế gian, vì đây là một sự chọn lựa rất rõ ràng, rất thách thức đối với Chúa và không còn gì ngăn chặn lại những phần kế tiếp của sự phán xét Đức Chúa Trời kết thúc lịch sử của nhân loại. Và kết quả của dữ kiện này là sự bắt bớ, sát hại những người tin Chúa trên khắp hoàn cầu. Kinh Thánh nói về những người tử đạo thì vô số không đếm được ra từ khắp cả nơi nơi, ở mọi thứ tiếng, ở mọi nước, trong Khải Huyền đoạn 7 câu 9. Những người tin Chúa bị bắt bớ, bị giết hại là bởi vì họ trung tín với Chúa và lời Ngài, dầu giá phải trả chính là mạng sống của mình. Họ sẽ tuyên bố rằng thế giới đang bị Đức Chúa Trời báo ứng và phán xét. Antichrist là người của Satan, là dụng cụ của Satan đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời và đang lập mình làm đối tượng thờ phượng, phạm thượng đến với Đức Chúa Trời. Người tin Chúa sẽ chống lại sự thờ phượng của Antichrist và sẽ bị bắt bớ, giết hại rất nhiều. Họ sẽ trả giá cao trọng hơn hết của một người tin Chúa, đó là chính sự sống mình cho tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã nghe Matthew tóm tắt những dữ kiện trong những ngày hoạn nạn cuối cùng trong 7 năm đại nạn trong Matthew đoạn 24. Luca đoạn 21 cũng giúp chúng ta thấy rõ thêm tiến trình phán xét đem đến ngày kết cuộc. Luca đoạn 21 câu 20 trở đi. Vả khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành, vì những ngày ấy là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thành nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dài đạp cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh, mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chiến tranh, đói kém, dịch lệ, sự chết tung hoành làm chết cả tỷ người. Quân đội từ miền Bắc, miền Nam, miền Đông, miền Tây kéo lại trong trận đại chiến nổ bùng trên đất hứa. Thì ấn kế tiếp cho biết rằng cả vũ trụ trời đất sẽ rúng động và sự biến chuyển là việc chưa bao giờ xảy ra. Như Luca vừa chép, sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, còn dưới đất, các dân, các nước sẽ sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh, mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Chúng ta để ý về sự kinh hoàng đang bao phủ thế gian. Dưới đất, các dân, các nước sầu não rối loạn và người ta thất kinh, mất vía. Vì sao vậy? Vì ấn thứ sáu mang một tính chất khác biệt so sánh với năm ấn trước. Ấn này đụng đến thiên nhiên, đụng đến trời đất, đụng đến vũ trụ. Chấn động vũ trụ thiên nhiên là sự kinh hoàng đoán phạt của ấn thứ sáu. Chiên con mở ấn kế tiếp thì sứ đồ Giăng ghi lại trong phần Khải Huyền mà chúng ta đang đọc, câu số 12. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như tuyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái vải xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ, đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đảo lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Có nhiều chi tiết trong ấn thứ sáu mà chúng ta cần phải để thì giờ học hỏi, nhưng điều tổng quát và rõ ràng đó là sự kinh khủng của những gì sẽ xảy ra, gây nên một sự sợ hãi, kinh hoàng trong lòng của những người ở thế gian. Sự kinh hoàng này lớn đến nỗi không ai có thể chịu thấu được, câu số 17, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. một phần dạy dỗ mà chúng ta cần phải nhận lãnh và suy niệm về bài học phán xét của Đức Chúa Trời, đó là sự kính sợ phải có đối với Chúa. Không ai có thể học qua những bài học này với thái độ dửng dưng. Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta trong Hebrew đoạn 10 câu 30-31. Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, lại rằng Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dạy dỗ rất trực tiếp về thái độ phải có với sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 12 câu 4 câu 5. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Xong, ta chỉ cho các ngươi phải biết sợ ai, phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ. Với tất cả những điều xảy ra trong đời sống, bây giờ và tương lai, Kinh Thánh dạy rằng, nếu có một điều nào hay là một người nào làm cho lòng chúng ta phải sợ hãi, kinh khủng, thì đối tượng đó phải là Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài. Chúng ta phải học lòng kính sợ Chúa và sự phán xét của Ngài. Vì thế giới trong 7 năm đại nạn sẽ khám phá sự phán xét của Đức Chúa Trời kinh khủng như thế nào. Phản ứng của toàn thế giới khi kinh nghiệm sự đoán phạt của chiên con qua ấn thứ 6 là một sự kinh hoàng toàn cầu. Từ người dân cho đến chính phủ, một sự kinh hoàng bao phủ khắp nơi nơi. Điều mà chúng ta cần để ý là trong 5 ấn phán xét đã đọc qua, Đức Chúa Trời dùng tay con người để đem đến sự phán xét. Trong ấn thứ nhất, phán xét đến qua tay Antichrist. Ấn thứ hai, phán xét qua chiến tranh tàn phá, sự tranh chiến giữa những khối liên bang của chính phủ con người. Ấn thứ ba, phán xét qua sự đói kém, giới hạn thức ăn, Antichrist nắm quyền kinh tế và Đức Chúa Trời phán xét qua chính hệ thống và đường lối của con người. Ấn thứ tư, phán xét qua sự chết từ chiến tranh đói kém, dịch lệ, ôn dịch. Đây là kết quả của ba ấn trên đem lại sự chết của 1/4 dân số thế giới trong vòng 23 năm đầu tiên. Ấn thứ năm, sự bắt bớ đạo toàn cầu, đánh dấu phần số 2 sắp đến của cơn thành nộ, sự kiện Antichrist tuyên xưng là Đức Chúa Trời và cả thế giới bằng lòng tôn thờ Antichrist là sự chống nghịch của con người tội lỗi, không còn chỗ xoay lại được. Nhưng trong ấn thứ 6 thì Đức Chúa Trời hành động cách trực tiếp. Đây là sự phán xét do chính tay Đức Chúa Trời trực tiếp đem đến trên thế gian. Chúa chủ động và điều khiển dữ kiện hủy phá kế tiếp trên trái đất. Câu 12. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các tiên tri trong thời cựu ước cũng đã được ban cho sự mặc khải về sự xoáy động lớn, sự kinh khủng lớn này trong ngày đoán phạt của Đức Chúa Trời trên thế gian. Sự đoán phạt đến khi Đấng Mê-si được vinh hiển và thiết lập nước Ngài trên đất. Giô-ên đoạn 2 câu 10 và câu 30. Đất rung rẩy trước mặt chúng nó, các tầng trời rung rinh, mặt trời, mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu lại sự sáng. Ta sẽ tỏ những sự lạ trong các tầng trời và trên đất, tức là máu, lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra nơi tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ê-sai đoạn 29 câu 5 câu 6. Nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt chúng nó. Agê đoạn 2 câu 6 câu 7. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước và những sự ao ước của các dân này hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Những gì xảy ra trong ấn thứ 6 quá lớn, quá kinh khủng, quá hải hùng, rất khó để mà có thể diễn tả. Ngay cả ngôn ngữ của Kinh Thánh cũng cho thấy rằng chi tiết của những ngày phán xét này không định nghĩa cách rõ ràng được, nhưng chúng ta có thể phân loại những điều sẽ xảy đến trong sự đoán phạt lớn lao của Chúa trong ấn thứ 6 này. Bắt đầu với câu 12 trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng, tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn. một cơn động đất lớn. Chữ được dùng ở đây không giới hạn về cơn động đất, vì Kinh Thánh cho biết rằng trong thời gian dẫn đến những ngày cuối cùng sẽ có những động đất khắp nơi. Chữ mà sứ đồ Giăng dùng ở đây thì nói rằng sẽ có một sự chấn động lớn, một sự chấn động rất lớn. Chữ đất không có ở trong nguyên bản nên chúng ta cần hiểu rằng sự chấn động này vượt hơn là sự động đất, nhưng là sự chấn động của cả thiên nhiên, của cả vũ trụ. Dĩ nhiên sẽ có những sự động đất chưa bao giờ có trên toàn thế giới, và những cơn động đất này sẽ liên tục trực tiếp đến sự chấn động ở trong toàn vũ trụ. Các lời tiên tri đã đọc, cũng như lời diễn tả của ấn thứ sáu, cho chúng ta thấy rằng sự chấn động lớn kinh khủng đụng tới trời đất và vũ trụ. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, trái đất đều bị ảnh hưởng chấn động chưa bao giờ có. Trong khi con người tùy thuộc trên những vận chuyển của thiên nhiên, cách điều đặn hầu cho sự sống và mỗi ngày được tiếp tục, thì Đức Chúa Trời trong sự phán xét này làm chấn động tất cả. Sự chấn động lớn và kinh khủng này được diễn tả, thứ nhất, liên hệ đến mặt trời. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen. Và chính xác hơn là mặt trời bèn trở nên tối tăm như bị che bởi áo tang bằng túi lông đen. Giăng nói về áo tang bằng túi lông đen. Khi than khóc người qua đời, người phụ nữ thường khoác lên trên y phục thường ngày của mình một áo khoác ở ngoài màu đen. Áo này dùng da thú, thường là da dê màu đen, cho nên rất dày và rất đen. Sự so sánh ở đây đó là mặt trời sẽ như bị tắt đen, bị che lấp bởi một lớp đen dày không còn thấy nữa, như đã biến mất trong sự chấn động lớn bởi Đức Chúa Trời. Mặt trời trở nên đen, mặt trời như bị tắt đi, không còn ánh sáng nữa, bị che khuất, không còn thấy được nữa. Điều gì có thể làm cho mặt trời trở nên tối tăm đối với người trên đất, không còn thấy được nữa? Chúng ta không có dữ kiện chắc chắn, nhưng cũng có thể suy niệm để hiểu một phần những gì sẽ xảy ra. Đó là khi động đất lớn trên toàn cầu xảy ra, thì các núi lửa cũng bùng nổ và các tro lửa sẽ tung lên vào trong bầu không khí với số lượng chưa bao giờ có và sẽ che lấp mặt trời không còn thấy được nữa. Các trận chiến xảy ra toàn cầu đã và đang xảy ra trong thời điểm này. Kết quả của chiến tranh là hủy hoại, nhất là khi các vũ khí nguyên tử, hạt nhân, sinh học, hóa học được sử dụng, thì ảnh hưởng trên bầu khí quyển trái đất cũng rất rõ ràng và kinh khủng. Các khói cháy sẽ che khuất mặt trời. Đức Chúa Trời cũng có thể thay đổi sự luân chuyển của mặt trời và mặt trăng, đem đến tình trạng nhật thực lâu dài và làm cho hệ thống sinh hoạt bình thường của trời đất bị gián đoạn và bóng tối bao trùm cả trái đất. Kết quả là bóng tối sẽ bao trùm thế giới trong một thời gian rất lâu trong phần thứ hai của 7 năm đại nạn, như lời báo trước của tiên tri Esai. Đoạn 13 câu 9 tới câu 10. Này, ngày Đức Giê-hô-va đến là ngày hung dữ, có sự thành nộ và nóng giận để làm đất này nên hoang vu và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu. Sứ đồ Giăng ghi tiếp về vấn đề mặt trăng như thế này. Cả mặt trăng trở nên như huyết. Chữ Giăng dùng nói về tất cả mặt trăng nghĩa là hoàn toàn bị che khuất. Khi mặt trời bị che khuất và trở nên đen tối, thì mặt trăng cũng không thể chiếu sáng ánh sáng được. Và khi không khí bị ô nhiễm với khói tro từ các núi lửa, từ cháy rừng, từ cháy của thành phố vì chiến tranh tàn phá của bom đạn nguyên tử nổ bùng, thì mặt trăng chỉ còn có thể thấy được trong màu đỏ như là máu huyết. Diễn tả một môi trường cùng cực đen tối trong không khí trong thiên nhiên ở trên trái đất. Khi ánh sáng của mặt trời không chiếu rọi và ánh trăng cũng bị đen tối, thì ảnh hưởng không biết bao nhiêu trên đời sống của con người, trên thú vật và trên động vật khắp nơi, trên cây cối thực vật, trên mùa màng thực phẩm. Đây là tai vạ toàn diện và khủng khiếp trên địa cầu, chưa bao giờ xảy ra như vậy và sẽ không bao giờ lặp lại. Mùa màng bị gián đoạn, cây cối ruộng vườn không theo chu kỳ đã định nên khổ chết khắp nơi. Nạn đói đã trầm trọng khắp nơi trên trái đất lại càng trở nên trầm trọng hơn. Và môi trường sống trên toàn cầu và con người ở khắp mọi nơi đang tuột xuống một con dốc trơn trượt của sự hủy diệt không cách nào ngừng lại được. Giữa màu đen tối của đời sống trên đất không ánh sáng mặt trời thì thêm tai họa trên trời rớt xuống. Sứ đồ Giăng ghi lại trong Mặc Khải câu số 13. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay, rụng xuống. Đây là những hình sao nhỏ, những tảng đá từ không gian bay vào đập vào trái đất. Hình ảnh của sứ đồ Giăng nói rằng Đây là một số rất lớn như mưa rào, như cây và trái bị gió lớn làm rơi rụng. Các khoa học gia đã tính ra cường độ hủy diệt của loại hình sao hay là đá không gian này khi đập vào trái đất. Nếu chỉ có một tảng đá không gian lớn chừng 1 km khối đập vào trong biển Thái Bình Dương, có thể gây ra sóng thần cao cả gần 100 thước đập vào đất liền, san bằng những thành phố duyên hải khắp toàn cầu. Còn nếu những tảng đá này rớt vào trong đất liền thì như những bom nguyên tử, nổ bùng hủy diệt rất kinh khủng, nhất là khi đã đập vào khu thành phố lớn hay là nơi đông dân cư. Ở đây Kinh Thánh nói về số hình sao đá không gian rớt xuống như mưa, thì không thể nào diễn tả được sự hủy diệt là kinh khủng bao nhiêu. Sự hãi hùng, sự kinh sợ, những điều xảy ra này trên dân chúng con người trên đất phải đến độ cao khiếp đảm. Có một sự chuyển mình, rung chuyển rất lớn trong toàn vũ trụ, làm ảnh hưởng đến quỹ đạo của những vì sao hay là những đá không gian. Đồng thời, chúng ta hiểu rằng dĩ nhiên ở đây là ở dưới bàn tay điều động sai khiến của Đức Chúa Trời, các đá không gian sẽ rơi thẳng vào trái đất và đem đến sự hủy hoại không lường. Sứ đồ Giăng diễn tả trong một hình ảnh rất dễ để chúng ta hiểu, nhưng rất hãi hùng khi chúng ta thấy được sự hủy hoại xảy ra. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống, từng loạt từng đợt đến làm tan tành cả trái đất. Và có một sự việc xảy ra mà Giăng cũng không có đủ từ ngữ để mà diễn tả, có một sự chuyển động kinh khủng trên bầu trời. Trong ấn thứ sáu này, bàn tay của Chúa chuyển động, xoáy động, kinh động cả bầu trời. Và Giăng viết, câu số 14, trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn. Chúng ta có thể mường tượng được hình ảnh của sứ đồ Giăng diễn tả, nhưng không giải thích được về sự việc gì xảy ra. Điều Giăng thấy là bầu trời như bị xé ra làm đôi. Như khi chúng ta có một cuộn giấy lớn, rồi căng cuộn giấy đó ra thành một tờ giấy cho thẳng, rồi thả một góc của tờ giấy đó ra, thì tờ giấy sẽ cuộn lại một cách rất nhanh chóng. Đó là cách mà Giăng diễn tả về điều xảy ra ở trên trời. Bầu trời như chúng ta thấy hiện nay sẽ đột nhiên biến mất. Như là một cuộn giấy căng ra, rồi thình lình cuộn tròn trở lại, không còn nữa. Chúng ta không giải thích được những dữ kiện nào xảy ra trên bầu trời, nhưng biết rõ ràng rằng có một sự thay đổi dữ dội và mãnh liệt xảy ra trên không trung. Với đá lửa từ không gian rơi xuống như sung rụng trong cơn gió bão, chúng ta tự hỏi rằng có lẽ một sự bùng nổ dữ dội và to lớn kinh khủng bỗng chốc làm cho bầu trời như biến đi chăng. Không còn trời màu xanh nữa, ban ngày không thấy mặt trời nữa, ban đêm không thấy ngôi sao hay là mặt trăng nữa. Có một lớp khói đen, mây mù, bụi núi lửa giăng khắp cả bầu khí quyển. Trong một sớm một chiều, thiên nhiên như là đổi thay và chỉ có một cách diễn tả, đó là trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn. Điều gì xảy ra trên đất? Hết thảy các núi, các đảo bị quăng xa ra khỏi chỗ mình. Một sự biến động cũng dữ dội kinh khủng không kém xảy ra trên biển và trên đất, làm đồi núi và đảo xem như không còn ở chỗ cũ nữa mà bị quăng xa và biến đi. Chúng ta cũng không đủ dữ kiện để nói rõ ràng việc gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ngay trước đó Giăng đã cho biết rằng đá hành tinh đánh vào trái đất một cách dữ dội và liên tiếp như trái rơi từ cây trong cơn bão. Và chúng ta đã nói rằng chỉ cần một tảng đá từ không gian khoảng 1 km khối đánh vào một đại dương chẳng hạn như Thái Bình Dương thì sẽ gây lên những ngọn sóng thần cao hàng mấy trăm mét làm chìm đắm tất cả miền duyên hải. Thì chắc chắn rằng các đảo cũng sẽ bị quăng ra khỏi chỗ mình và sóng thần cũng sẽ khỏa lấp các núi cao trên vùng đất liền nữa. Núi cũng không còn đứng chỗ của mình như trông thấy trước kia. Tất cả những chi tiết này để giúp chúng ta hiểu rằng ngày tận thế sẽ đến, lịch sử con người sẽ kết thúc và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được thi hành trên đất, rồi tất cả đi vào cõi đời đời. Đây là ngày kinh hoàng, đây là thời khiếp đảm, không thể nào chúng ta tưởng tượng được. Và chúng ta phải hỏi rằng làm sao cho chính mình thoát khỏi số phận ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời? Thì chỉ có một câu trả lời, sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta cũng không thể ngừng lại ở câu hỏi đó như vậy được, vì khi đã nghe về tương lai kinh khiếp của tất cả dân địa cầu ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hỏi, làm sao cho người thân, làm sao cho gia đình, làm sao cho bạn bè, làm sao cho người thân thương của chúng ta có thể thoát khỏi số phận ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời? Thì cũng chỉ có một câu trả lời, sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và rõ ràng rằng chúng ta có một trách nhiệm, làm sao họ biết được nếu không ai rao giảng? Làm sao họ tin được nếu không ai dạy dỗ về lẽ đạo Kinh Thánh, về ơn cứu rỗi của ân điển và về sự phán xét kinh khủng của cơn thành nộ Đức Chúa Trời? Chúng ta là người biết lẽ thật thì không thể biết như vậy và ngồi yên riêng phần mình. Vì chúng ta chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của một người thân thương và nghe điều sẽ xảy ra cho con người trên đất tiếp theo khi sứ đồ Giăng ghi lại. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống trận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Còn ai đứng nổi? Còn ai sống? Câu trả lời rằng, sẽ không còn ai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.